分分分分得到十个好光掌。
Kính mời đại chúng lắng lòng lắng nghe lời khai thị của cư sĩ Diệu Âm. Xin kính mời cư sĩ Diệu Âm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kỳ âm thường hay nhắc nhở với trời là dạo này chính thị là một phạm phu, tội chứng sâu nặng, cho nên không dám nhận lời khai thị đâu. Cho nên nó là nhắc nhở hay là tổ đàm bàn bạc gì thì được, chứ còn khai thị thì chỉ nữa là không dám. Trong cái cơ duyên chúng ta ngồi chung với nhau tại một căn nhà không phải rộng để niệm Phật với nhau, thì trong kinh Phật gọi đây là cơ duyên hay là nhân duyên. Nhân duyên dù là nhỏ hay là lớn vẫn là nhân duyên. Mà cái nhân duyên này là niệm Phật để cùng nguyện vãng sanh, thì cái nhân duyên này thực sự là thù thắng. Mà trong kinh Phật nói rằng thiện căn, xuất đích, nhân duyên giúp ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Phật ca nói thiện căn phải đầy đủ, phước đức phải đầy đủ và nhân duyên phải đầy đủ mới được hoàn sạch. Hôm nay ta có một cái tiểu nhân duyên ngồi chung với nhau, nói là tiểu vì căn nhà này chặt hẹp, chúng ta đi cái nào cũng phải pháp lên pháp xuống. Tuy nhiên, chúng ta lấy cái nhân duyên này mà tìm cách xây dựng, củng cố, phát triển, thì nhờ cái nhân duyên này nó sẽ nảy nở ra thiện căn, tu bổ phước đức, tu bổ nhân duyên. Thì ở cái chỗ thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên, do cái tâm của mình làm xây dựng, nó sẽ trưởng dưỡng thành đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, thì chúng ta có cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì chắc chắn chư vị cũng đã từng đi hộ niệm cho người khác. Khi mà hộ niệm cho một người trong một căn phòng chật hẹp, chúng ta không bày biện trang nghiêm như thế nào đó, mà chỉ có một tấm hình A Di Đà để che cái tấm màn tivi, bên cạnh đó chén bát chúng ta cũng cố gắng dẹp hẳn chút rồi niệm Phật, thì đó đầu tiên là tiểu nhân duyên. Nhưng vì lòng chân thành, lòng thanh tịnh, lòng quyết cứu độ người sắp sửa rời bỏ thôi, từ cái lòng chân thành này nó đã biết gọi là cái nhân duyên nhỏ hẹp đó thành cái đại nhân duyên, nó trướng dưỡng cái thiện căn của một vị đó yêu lắm. Nhưng mà vì lòng chân thành của người hộ niệm, nó biến thành cái lòng đại thanh tịnh, đại chân thành của người lâm chung, thành ra là đại thiện căn. Rồi cái phước báo nhỏ hẹp của một người đó, rõ ràng phước báo eo hẹp vì ung thư, nằm eo xẹo trên giường bệnh, nó cũng biết thật là đại phước báo. Tại vì đi về Tây Phương là đại phước báo. Cho nên đại hay tiểu nó nằm ngay tại tâm này, không nằm ở ngoài. Ví dụ như bây giờ có người đến đây tu học, thấy cái nhà này sao mà trật trội quá, tự nhiên thấy nản lòng, chê tu hành cái kiểu gì kỳ vậy, chùa không ra chùa và nhà không ra nhà, bộ đồ thì xẹo lên xẹo xuống, đường đi thì chặt lên chặt xuống, chê chê thì bỏ cái cơ duyên này, từ cái cơ duyên nhỏ nó biến thành cơ duyên tiếp theo. Cơ duyên tiếp theo thì không phải là cái chỗ đất cho thiền căn sinh trưởng. Thiền căn không sinh trưởng thì dù có thiền căn lớn cho mấy nó cũng bị hao đi, mất mát đi. Rồi dù chúng ta có phước báo cho mấy này nữa, phước báo đó không thể nào trưởng dưỡng giống như một thức tư lương để về Tây Phương được. Thành ra việc chỗ chê đó mà chúng ta rời bỏ chỗ niệm Phật vô tình, thiền căn dù lớn đi đâu nữa cũng chỉ là tiếp tục tụng một bài kinh, tụng một bài chú, niệm một câu A Di Đà Phật để cầu cái phước báo nhân thiên là cùng. Nghĩa là sao? Nghĩa là phước báo đáng lẽ được đi về Tây Phương hướng đại phước vô tình để tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi để hướng cái tiên phước, tiên phước của con người tử tử sanh sanh. Xin thưa đạt nhiều khuyên, đời sau ta không còn là thân người để hưởng phước được. Và nhiều khi cái phước báo lớn thì lớn đó, hòa thượng tịnh không nổi một cơn sân giận ra, đi xuống địa ngục. Xuống địa ngục rồi thì hưởng phước dưới địa ngục. Hưởng phước dưới địa ngục là cảnh người ta bị tra tấn 1.000 lần trong một ngày, chúng ta bị tra tấn 1.000 lần trong một ngày, ít hơn người ta một chút. Hoặc là hòa thượng nói làm phước thì hưởng phước, giải khờ vô si đi vào cảnh giới xuất tịnh để hưởng phước. Có nghĩa là sao? Ngài đưa ra những ví dụ như một con chó ở trong nhà tỷ phú, nó sướng sướng hơn, nó hạnh phúc hơn, nó ấm cúng hơn con người rất nhiều. Nhưng mà ấm cúng cái gì đi nữa, nó vẫn là xuất tịnh, vì chấp vào nghiệp ngu si cho nên nó mãi mãi đời đời chấp kiếp, không biết bao giờ thoát được nạn xuất tịnh. Cho nên chính vì vậy trong kinh Phật nói thiện căn phước đức nhân duyên. Trong pháp địa Phật chúng ta thường hay nói tín nguyện hạnh, thì thực ra mình nói cách nào cũng được cả. Thiện căn chính là niềm tin, phước báo chính là câu phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhân duyên chính là người mở lời niệm câu A Di Đà Phật. Quý vị tưởng tượng có đúng không? Nói cách nào cũng đúng hết trơn. Như vậy thì một người quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật nhất định họ đã có đạt nhân duyên rồi. Một người quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhất định họ đã có cái phước báo rồi. Một người khởi phát niềm tin vững vàng vào câu A Di Đà Phật, họ đã có đại thiện căn rồi. Chính vì vậy mà xin thưa quý chư vị, mình hiểu được cái chỗ này rồi thì tất cả chúng sanh trong pháp giới này, dù trong quá khứ họ làm như thế nào nữa, nhưng mà bây giờ họ đang ngồi tại đây niệm câu A Di Đà, dù chật chội một chút, nhưng mà xin thưa là cái tâm này không thể chật đâu mà. Ngồi trong một cái nhà mình lâu lâu hơi ngột ngột nắng nóng, nhưng mà xin thưa thì khi đi về Tây Phương cảnh giới này không còn nữa đâu ạ. Quý vị thấy không? Nếu nằm trong cái tư thế này mà họ thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật, thì khi đứng một cái đạo tràng mênh mông tráng lệ, họ niệm một câu A Di Đà Phật, hai cái câu A Di Đà Phật này nó có phước đức vô lượng vô biên ngang nhau, không có khác nhau. Mà sợ rằng trong một cái môi trường nhỏ hẹp này, mà cái tâm họ thành, cái tâm họ thiết, tâm họ không còn chấp vào cái không gian này nữa, thì câu niệm Phật họ thực sự nhiều khi vô lượng vô biên công đức đã đến với họ rồi. Người nào nói rằng tôi không có phước đức, thì niệm câu A Di Đà Phật lên, tự nhiên phước đức công đức nó vươn lên, nó vươn lên ào ào đến chỗ vô lượng vô biên. Người nào nói rằng là mình không có thiện căn, thì hãy thành tâm mà tin đi. Tin như thế nào? A Di Đà Phật đã nói rằng chư vị hãy phát tâm niệm câu A Di Đà Phật đi, cầu về Tây Phương đi. Làm sao trước giây phút lâm chung phải buông hết tất cả niệm danh hiệu của Ngài, niệm đến 10 niệm để cầu bản thân mà Ngài không đưa về Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Xin thưa với chư vị, đừng niệm chỉ tới 10 niệm, uống lắm. Niệm một niệm mà thôi, thành tâm mà niệm một niệm mà thôi, trước khi xả vào báo tâm, chư vị cũng được bản thân về Tây Phương. Chư tổ thường hay nói một niệm 10 niệm tập sanh làm như vậy. Cho nên thiện căn phước đức cũng là đây, thiếu thiện căn thiếu phước đức cũng là đây, tất cả đều ở chư vị hết. Đạt đến đây rồi, đừng nên bỏ mất cái đại thiện căn, cái đại phước đức, cái đại nhân duyên, cái đại thành tựu đạo Bồ Đề. Xin chư vị nhớ lấy đời này để mà nhất định chúng ta cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Lời thề niệm rộng minh mông, nhờ ơn Đức Phật phát lòng trần gian, tội mòn như đã mài dao, phước lành trên lớn càng cao càng dày. Cầu cho con thật biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tâm linh,